Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 03 ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Ái My ở huyện Phù Mỹ và ông Trần Hoàng Long ở thị xã Nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đào Thị Ái My ở huyện Phù Mỹ hỏi, nhà ở hỗ trợ cho hộ nghèo cần đáp ứng yêu cầu chất lượng thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 thông tư 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, quy định về yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ sau. Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m², đảm bảo ba cứng, nền, móng cứng, khung tường cứng, mái cứng và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền, móng, khung tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy, cụ thể. Nền móng cứng là nền móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như vữa xi măng, cát, bê tông cốt thép, xây, gạch đá, gạch lát, gỗ. Khung tường cứng bao gồm hệ thống khung cột tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung cột được làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc, tường xây gạch đá hoặc làm từ gỗ bền chắc. Mái cứng gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép lợp ngói. Trường hợp mái bằng tôn lợp giả ngói. Tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cắn sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn, khung sắt gỗ liên kết bền chặt với tường xây. Cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc. Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng quy định chủng loại vật liệu địa phương cụ thể nếu có, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét quyết định. Như vậy, nhà ở được hỗ trợ cho người nghèo và đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành.
Ông Trần Hoàng Long ở thị xã An Nhân hỏi, giấy phép môi trường bao gồm những nội dung như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 40 Luật Bảo vệ Môi trường quy định nội dung giấy phép môi trường bao gồm nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, nội dung cấp phép môi trường, yêu cầu về bảo vệ môi trường, thời hạn của giấy phép môi trường, nội dung khác nếu có. Nội dung cấp phép môi trường bao gồm nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả nước thải tối đa, dòng nước thải, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải, vị trí phương thức xả nước thải và nguồn tiếp cận nước thải. Nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng xả khí thải tối đa, dòng khí thải, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải, vị trí, phương thức xả khí thải. Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn độ rung. Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại, mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Loại khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm có công trình biện pháp thu gom xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đáp ứng yêu cầu. Trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi. Có biện pháp hệ thống công trình, thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý, đáp ứng yêu cầu, quy trình kỹ thuật và quản lý đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ, xử lý chất thải nguy hại. Có kho bãi lưu giữ, phế liệu, đáp ứng quy định, hệ thống thiết bị tái chế, phương án xử lý tạp chất, phương án tái xuất đối với dự án đầu tư cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Có kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, trang thiết bị công trình phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, quan trắc môi trường. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, cải tạo phục hồi môi trường, bồi khoản đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường nếu có. Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau: 7 năm đối với dự án đầu tư nhóm 1, 7 năm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm 1. 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm A và điểm B khoản này. Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm A, B và C khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu giấy phép môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 03 ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thông tư này quy định lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28, Nghị định số 08 ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc nội dung triển khai của các chương trình khoa học và công nghệ theo các quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trong từng giai đoạn được áp dụng quy định tại thông tư này và các quy định tài chính đặc thù nếu có. Các nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước huy động để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo các định mức chi quy định hiện hành đối với các nguồn vốn đó. Khuyến khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại thông tư này. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Thông tư quy định nguyên tắc áp dụng định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau. Các định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại thông tư này là định mức tối đa áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Căn cứ quy định tại thông tư này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được giao để phê duyệt định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý để thực hiện thống nhất trong phạm vi bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan trung ương, địa phương và khả năng cân đối ngân sách được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức quy định tại thông tư này. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định bổ sung một số nội dung và mức chi ngoài các nội dung định mức chi quy định tại thông tư này để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của địa phương, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế và theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Các định mức chi khác làm căn cứ để xây dựng dự toán của nhiệm vụ khoa học và công nghệ không quy định cụ thể tại thông tư này được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước. Chi hoạt động của các hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các hội đồng tư vấn khác được quy định tại thông tư quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ nếu có gồm chi tiền thù lao công tác phí cho các thành viên hội đồng, chi văn phòng phẩm thông tin liên lạc phục vụ hội đồng, chi hậu cần phục vụ họp hội đồng, thuê dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến việc đánh giá của hội đồng, thuê cơ sở vật chất phục vụ hội đồng nếu có. Chi hoạt động của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. chi thù lao công tác phí của chuyên gia xử lý các vấn đề kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động của hội đồng nếu có, chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập nếu có, chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông, chi công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kiểm tra đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm chi công tác phí cho đoàn kiểm tra, chi họp hội đồng đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong trường hợp cần thiết cần có hội đồng đánh giá. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Việc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được quy định như sau. Đối với dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xây dựng, thuyết minh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và căn cứ vào các định mức kinh tế kỹ thuật do các bộ ngành chức năng ban hành nếu có. Định mức xây dựng dự toán quy định tại thông tư này và các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước. Trường hợp không có định mức kinh tế kỹ thuật thì cần thuyết minh cụ thể chi tiết căn cứ lập dự toán, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các tổ chức đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn cứ vào các nhiệm vụ được phê duyệt để lập dự toán kinh phí, tổng hợp chung vào dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ của các bộ ngành địa phương. Theo phân cấp quản lý ngân sách để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đối với dự toán kinh phí, đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định, căn cứ vào kế hoạch hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của năm, kế hoạch và định mức chi quy định tại thông tư này, các bộ cơ quan trung ương xây dựng dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tổng hợp vào dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan trung ương. Sở Khoa học và Công nghệ hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương, xây dựng dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tổng hợp vào dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ của địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2023. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại thông tư này được sửa đổi bổ sung thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế đó. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.